Express.
Trưởng thành cùng sự phát triển của mạng xã hội và sống trên mạng xã hội, giới trẻ đang ngày càng bị tác động mạnh từ những người có sức ảnh hưởng trên mạng.
Từ lúc dùng TikTok ấy, là không chỉ mua hàng mà bất cứ đi đâu ăn gì thì mình cũng lên đấy xem.
Khi mà mình nhìn thấy người khác có thì mình cũng sẽ muốn có.
Có một cái chị là KOL thời trang, thế nên là ảnh của chị rất là chất. Mình nhìn một cái là mình bị thuyết phục luôn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sống hàng giờ mỗi ngày trên các trang mạng xã hội, Phạm Linh, 25 tuổi tại Hà Nội nói việc mua sắm của mình hầu hết đều diễn ra online.
Thường thường nhá, mình cứ ấn follow trên Instagram này, hoặc là trên TikTok, hoặc là trên Facebook. Ngày nào mình cũng lướt mấy cái đấy mà.
Hàng tháng, Linh liên tục bổ sung 10 đến 20 bộ quần áo mới vào tủ chỉ vì thấy KOL mặc. Dù tủ đồ của cô đã chật cứng, nhiều món chưa từng được mặc.
Mình chỉ mua theo gợi ý thôi, tại vì mình cũng không chủ động biết đâu. Tại vì như mình nói là mình cũng không hẳn là thiếu thốn một cái gì để mà phải cụ thể hóa một cái sản phẩm nào đó, rồi một con người nào đó ấy. Mình cứ để nó tự diễn ra thôi thì là mình mua. Nó có quảng cáo cái gì thì dễ dính lắm. Mua thì mua nhiều kiểu lắm, nhiều khi là mua chẳng hạn mua đồ cho tóc này, mua đồ cho da mặt này, rồi trang phục vòng tay vòng chân này, mỗi thứ nó một chút ấy, mà mình thì không có hoạch định cụ thể cho từng món đồ. Nói chung là chắc cũng tầm 5-7 triệu gì đó mua theo, chắc thế, chả tính án chừng, nhưng mà chắc là sẽ có những tháng nhiều hơn, tại vì chẳng hạn như phục trang chẳng hạn, nhiều bộ trang phục nó cũng không phải là quá đắt, nhưng mà mình cứ thấy chúng nó mặc đẹp xong rồi nó để ở giỏ hàng thì mình mua. Quần áo thì có bao giờ là đủ đâu, có những cái chả có cũng được, có những cái mua về rồi chẳng trả dù, thế là mất trắng mà.
Tiên mình sẽ nói về ưu điểm nhá, kết cấu của sản phẩm này thực sự rất là.
Còn Thu Giang, 21 tuổi, một sinh viên tại Hà Nội cho biết, kể từ khi dùng TikTok, Giang có thói quen lên xem review của KOL trước khi mua bất cứ sản phẩm nào.
Nó rất là bền đến cuối.
Từ lúc dùng TikTok ấy, là không chỉ mua hàng mà bất cứ đi đâu ăn gì thì mình cũng lên đấy xem. Đặc biệt là trước khi mà mình quyết định bỏ tiền ra cho một cái sản phẩm nào mà nó hơi đắt một tí, khoảng tầm 500-600 trở lên là mình sẽ xem càng nhiều. Kiểu như mình khai thác hết rồi mình mới quyết định là mình có mua hay không. Tất cả những cái gì mà mình kiểu như là họ khen thì mình đều tin và mình cứ xem thôi, chứ mình không tìm hiểu thêm các nguồn khác. Mình thì mình như là một con nghiện TikTok ấy, thế nên là mình mua rất là nhiều. Nhưng mà cái đắt nhất thì chắc là máy ảnh digital. Gần đây thì cái máy ảnh nó đang rất là hot, và kiểu như là có rất là nhiều KOL họ sử dụng và họ đăng ảnh gọi là siêu đẹp, siêu nét ấy. Thế nên là mình rất là thích. Mình bắt đầu kiểu mình tìm hiểu ấy thì mình cũng không tìm hiểu kỹ, mà mình xem của các chị ấy thì có một cái chị là KOL thời trang, thế nên là ảnh của chị rất là chất. Mình nhìn một cái là mình bị thuyết phục luôn. Nhưng mà lúc đấy thì mình thấy trên phần ads của chị có giới thiệu một cái chỗ ấy, và mình bấm vào thì thấy chỗ đấy cũng có nhiều máy ảnh và nhiều lượt theo dõi, thế nên là mình quyết định là mình mua luôn.
Trải nghiệm rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà mình vẫn hay dùng và để bộ đồ.
Có nhiều nghiên cứu chỉ ra những người có sức ảnh hưởng đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến quyết định mua sắm của người trẻ. Một báo cáo từ nghiên cứu của trang tiếp thị SciQuick vào năm 2023 cho thấy 50% người trẻ cho rằng họ hiểu rõ những người có sức ảnh hưởng mà họ theo dõi trên mạng xã hội hơn cả bạn bè của họ. Kết quả là cứ 10 người tiêu dùng thì có 7 người tin tưởng lời giới thiệu của những người có sức ảnh hưởng, cũng giống như ý kiến của bạn bè họ ngoài đời. Trong năm qua, 72% người trẻ cho biết niềm tin của họ với những người có sức ảnh hưởng đã tăng lên, trong khi 66% cho biết quyết định mua hàng thường do những người có sức ảnh hưởng thúc đẩy, và 64% nói rằng những người có sức ảnh hưởng thậm chí còn giúp họ khám phá các thương hiệu mới. Tại Việt Nam, một báo cáo của Statista vào năm 2023 cho thấy tỷ lệ mua hàng của người tiêu dùng Việt sau khi được KOL đề xuất là 79%. Lý giải về nguyên nhân mình bị kích thích bởi những món đồ mà KOL giới thiệu, Phạm Linh nói rằng mình chịu móc hầu bao không phải do cần món hàng mà vì sợ mình bỏ lỡ.
Không mua là lỡ, biết được nó giảm giá vào lúc nào nữa. Bây giờ nó giảm giá thì tranh thủ và mua đi chứ. Sau này nó không giảm giá nữa mà đến lúc đấy tự nhiên nó lại hiện ra một lần nữa, nhưng mà nó lại không có cái giá đấy. Thì ai là người chịu trách nhiệm?
Còn với Thu Giang, ngoài việc bị bủa vây bởi tần suất và số lượng quảng cáo từ những người có sức ảnh hưởng, cô còn sẵn sàng chi tiền bởi vì tin tưởng vào uy tín của KOLs.
Nói thật thì trước khi mà mình biết đến KOL thì mình cũng không mua sắm nhiều đâu. Bây giờ thì khi mà mình lên mạng thôi là đã có vô vàn cái lựa chọn đập vào mắt mình. Cứ mỗi lần mà mình lên các cái nền tảng TikTok các thứ thì mình thấy KOL review, mình lại thích, mình bị hấp dẫn bởi những cái sản phẩm đấy.
và họ có dẫn cái link để cho mình sang cái sản phẩm đấy mình xem và mình mua ấy. Và đôi khi mình mua thì cũng có thể là bởi vì mình rất thích cái người KOL đấy, kiểu như là mình thấy họ nổi tiếng và họ review công tâm và mình cũng có một chút thiện cảm với họ nữa, thế nên là mình cũng dễ dàng bị thuyết phục với cái sản phẩm mà họ quảng cáo hơn.
Mình thì mình nghĩ là khi mà họ nổi tiếng ấy thì tất cả những cái sản phẩm mà họ đưa ra cho công chúng thì đều phải là những cái chất lượng, bởi vì là nếu mà không thì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Thứ hai là mình nghĩ là khi mà mình nhìn thấy các cái KOL đấy họ dùng cái sản phẩm ấy thì da của họ nó đẹp, xong rồi là quần áo rồi style cũng rất là trông nó rất là bắt mắt. Thế nên là mình nghĩ là khi mà mình mua cái sản phẩm đấy thì mình sẽ có được những cái giống như KOL. Thứ ba thì mình nghĩ là những cái sản phẩm mà KOL giới thiệu thì nó đều là đang trending ấy, thế nên là mình cũng muốn sử dụng bởi vì như thế.
Phạm Linh thì nhận thấy mình bị thuyết phục để tiêu xài vì những người có sức ảnh hưởng giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội gần gũi hơn những ngôi sao nổi tiếng.
Mình nghĩ nhóm đấy sẽ tác động nhiều với mình hơn là nhóm ca sĩ các thứ. Bởi vì thật ra thì cái tầm ca sĩ các thứ thì họ rất là độc đáo ấy, độc đáo và đắt giá. Và mình thì cũng thấy là mình không nhất thiết là phải đến cái mức đó. Kể cả mỹ phẩm mình dùng cũng không nhất thiết phải luxury như thế, mình cũng chỉ kiểu bình dân thôi ấy. Thì mình nghĩ là các KOL họ sẽ quảng cáo những cái thứ nó phổ thông hơn và phù hợp hơn. Chứ còn ca sĩ, diễn viên thì nó xa quá. Còn KOL thì họ cũng chỉ là một người thường thôi mà. Nên là mình nghĩ là nó gần gũi hơn và dễ mua hơn, tầm giá phù hợp hơn.
Trong những năm gần đây, thị trường influencer marketing tại Việt Nam có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể, với mức chi tiêu cho influencer marketing lên tới 64,23 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Theo báo cáo của AG Marketing, Statista dự báo chi tiêu cho quảng cáo sử dụng influencer tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 87,02 triệu đô la Mỹ vào năm 2024. Theo thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo, trong một thời đại mà người trẻ tiếp xúc với điện thoại và mạng xã hội nhiều hơn bất kỳ hoạt động mua sắm trực tiếp nào, tạo điều kiện cho các hoạt động mua sắm trực tuyến lên ngôi, sự xuất hiện của những người có sức ảnh hưởng hay còn gọi là influencer trở nên dễ dàng hơn cho người tiêu dùng trong việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.
Các bạn trẻ ngày nay chúng ta sẽ ăn trên mạng, ngủ trên mạng, sống trên mạng. Cái thời gian tiếp xúc với cái điện thoại nó còn nhiều hơn cái việc mà các bạn ấy sẽ trực tiếp đi ra các cái địa điểm mua sắm hay là vào các cái trung tâm thương mại hoặc là ra các cái chợ. Thế thì khi mà cái không gian để mua sắm của các bạn nó nằm trong cái điện thoại thì có vô vàn cái gian hàng trên đó. Mình sẽ lựa chọn cái gì để tin tưởng đây thì phải có cái đối tượng kiểm chứng cho cái sản phẩm của mình. Mà sự kiểm chứng mà có thể được chấp nhận nhanh nhất đó chính là sự kiểm chứng từ những người có uy tín. Ở đây các bạn influencer thì các bạn ấy tạo ra được cái sức ảnh hưởng nhờ vào cái uy tín của các bạn ấy trước đó. Cho nên là tất cả những cái sản phẩm phía sau của các bạn ấy thì sẽ được khẳng định nhờ vào cái uy tín của các bạn ấy trước đó. Cho nên là nó sẽ dễ đến với người tiêu dùng hơn. Cái điều thứ hai đấy là đối với tất cả những cái bạn influencer này thì cái sản lượng tiêu thụ của các cái sản phẩm các bạn quảng cáo nó là khá lớn. Và khi nó đã quá lớn như vậy, đặc biệt thông qua các cái phiên live stream thì người ta sẽ bị gây ra một cái cảm giác hoang mang là nếu như tôi không mua thì tôi sẽ bỏ lỡ một cái gì, điều gì đó. Cái này trong tâm lý học nó gọi là FOMO, tức là fear of missing out, tôi sợ bị bỏ lỡ, cho nên là người ta sẽ dễ dàng mua một cái món đồ mà đã có rất nhiều những cái sản phẩm đã được mua rồi thông qua cái sự giới thiệu của cái influencer đấy, vừa đảm bảo về mặt uy tín này, vừa có cái lượt mua rất là nhiều này, thì đây là hai cái nguyên nhân chủ yếu để mà tạo ra cái sự ảnh hưởng đối với bạn trẻ trong cái quá trình mua sắm. Mặt khác thì chúng mình cũng sẽ thấy được rằng là tất cả các bạn influencer này thì họ sẽ chuyên biệt về một cái lĩnh vực gì đó, và khi họ chuyên biệt về một cái lĩnh vực gì đó thì cái sự hiểu biết của bạn ấy về cái sản phẩm này là rất nhiều, và chính cái sự hiểu biết này nó gây ra một cái ấn tượng choáng ngợp, khiến cho người ta cảm thấy là mình nên đi theo cái người này vì họ có quá nhiều hiểu biết, mình không cần phải bổ sung cái kiến thức cho mình nữa và mình vẫn có những cái sản phẩm chất lượng được chắt lọc từ cái sự hiểu biết của người khác. Và bản thân của các bạn influencer, các bạn sẽ là một cái hình mẫu rất là lý tưởng, kể cả là khi mà mua về quần áo hay là về mỹ phẩm hoặc là một số cái sản phẩm gì đấy, thì các bạn sẽ là những cái người mà sử dụng cái sản phẩm đấy và được hưởng lợi ích từ cái sản phẩm đấy trên cơ thể các bạn ấy. Thành ra là khi mình nhìn vào đấy, mình có một cái tấm gương nó rất là rõ ràng để mà mình thấy được rằng là nếu như tôi sử dụng cái sản phẩm đấy thì tôi cũng có thể sẽ được lợi ích giống như vậy.
Thói quen tiếp cận với mạng xã hội ngày càng thay đổi, các nhãn hàng lớn nhỏ cũng bắt đầu sử dụng những người có sức ảnh hưởng ở nhiều cấp độ khác nhau để tiếp cận sâu hơn vào đối tượng khách hàng của mình. Thạc sĩ Trần Hương Thảo lý giải, thay vì sử dụng hình ảnh các ngôi sao, việc các nhãn hàng hợp tác với những người có sức ảnh hưởng nhỏ hơn ở từng lĩnh vực nhỏ không những tiết kiệm chi phí mà còn hiệu quả.
Thì nó thực ra là giống như mô hình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Thì mình sẽ thấy là đứng đầu ở cái đỉnh sẽ là một người nổi tiếng, xong sau đấy là sẽ một người có sức ảnh hưởng nhỏ hơn, tức là Các bạn ấy không phải là ca sĩ diễn viên, không phải là ngôi sao. Các bạn ấy là người có sức ảnh hưởng, influencer. Xuống dưới một chút mình sẽ có các KOL, xuống dưới một chút nữa mình sẽ có các KOC. Tức là cái mức độ ảnh hưởng nó thấp dần, nhưng cái mức độ tiếp cận với cái người trực tiếp mua hàng nó sẽ cao dần. Khi mà làm theo cái mô hình này ấy, thì sản phẩm sẽ trực tiếp đến với tay người tiêu dùng thông qua cái việc là trải nghiệm rất thật, và người ta cần những cái trải nghiệm rất thật như thế để mà người ta quyết định à, tôi không có điều kiện để mà mua hàng trực tiếp thì bây giờ tôi sẽ dùng cái trải nghiệm thật của người khác như là một cái sự đảm bảo để tôi mua được một cái món đồ tốt. Mặt khác thì mình có thể thấy được rằng là cái việc mà các cái món đồ bây giờ được bán với cái giá rất là rẻ và thường là kèm theo các cái bạn influencer khi mà các bạn ấy bán hàng thì sẽ thường kèm theo là các cái chiết khấu, nó sẽ kích thích cái người mua hàng nhiều hơn, kích thích mua hàng bằng cái hiệu ứng lây lan và đảm bảo uy tín của một người nổi tiếng. Thì ngày xưa thay vì là marketing truyền thống tôi sẽ dùng ngôi sao để khẳng định cái uy tín của sản phẩm, thì bây giờ tôi sẽ dùng những cái người có sức ảnh hưởng nhỏ hơn nhưng mà đúng với mục tiêu của khách hàng hơn. Nó dễ dàng đi thẳng vào cái đối tượng đấy chứ nó không bị đại trà như ngày xưa.
Mạng xã hội tràn ngập thông tin và các hoạt động của những người có sức ảnh hưởng nhiều cấp độ. Theo chuyên gia, người trẻ quá tin tưởng vào người nổi tiếng sẽ dễ sa vào cơn nghiện mua sắm không kiểm soát. Nhìn lại những bộ quần áo chỉ mặc một lần, những món đồ mua về vứt gió, những người trẻ như Linh và Giang hiểu được mình bị thao túng.
Chỉ có khoảng tầm 40% những cái đồ mình mua là nó thật sự là đáng tiền. Mua hàng theo review nhiều lần rồi mình vứt xó.
Những cái lúc mà mình cảm thấy là mua về sao mặc eo ơi đẹp thế thì mình thấy mình rất là chủ đạo, có chính kiến. Nhưng mà những cái lúc mà mua sai ấy, sau về chả mặc được ấy, thì thấy cũng nó đang điều khiển mình cảm thấy.
Theo Substain Rehabilitation, cơ quan phục hồi các chứng nghiện phối hợp với những cơ sở cai nghiện hàng đầu châu Âu, chứng nghiện mua sắm và chi tiêu có sức tàn phá khủng khiếp như chứng nghiện và chất gây nghiện khác. Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của cơ quan này, việc mua sắm quá sức đang dần được công nhận là chứng rối loạn sức khỏe tâm thần, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Theo chuyên gia, người tiêu dùng luôn phải cẩn trọng để tránh rơi vào bẫy tiêu dùng.
Các bạn trẻ bây giờ thì kiếm tiền dễ dàng hơn ngày trước, cho nên là cái sự tiêu dùng cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì cái việc mà ra quyết định mua hàng hay không là do chính bản thân mình, chứ không thể nào đổ trách nhiệm lên những người có sức ảnh hưởng được. Bởi vì bản thân của họ với hoạt động bán hàng này cũng là một cách mưu sinh của họ. Tuy nhiên nếu như họ bán những cái món đồ sai giá trị, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người tiêu dùng, thì ngay lập tức họ sẽ có những cái sự trừng phạt về mặt luật pháp hoặc là về mặt dư luận. Và cái chuyện này nó đã xảy ra rất là nhiều lần rồi. Cho nên là bản thân của mỗi người ấy, khi mà chúng ta mua sắm hoặc là chúng ta tiêu dùng bất kỳ một cái sản phẩm gì thì mình phải nhìn vào cái nhu cầu của mình. Có hai cái yếu tố đấy, là thứ nhất là tôi cần món đồ đấy không, và cái thứ hai là tôi thích món đồ đấy không, thì nên đặt cái vấn đề là cần lên trước.
Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.